Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và tạp chí nước Úc trong tuần xin chào quý vị. Xin chào nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin thân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Thưa anh Lưu Dân, như vậy là người Úc đã có thêm một năm tài chánh mới đã bắt đầu. Và như SBS đã từng loan tin trước đây, thì kể từ ngày 1 tháng 7 vừa qua, thì mức lương tối thiểu của quốc gia sẽ tăng lên 5,2%. Tuy nhiên là trong cái thời gian vừa qua, thì với những cái kết luận về tài chánh mà khi mà người Úc báo cáo về tài chánh trong năm tài chánh vừa rồi đó, thì có những cái thực tế, những con số thực tế nào về cái mức lương trung bình của người Úc mà trước khi được tăng lương, thì cái mức lương thực tế trung bình hiện nay của người Úc là bao nhiêu? Anh có thể cho biết được không ạ?
Vâng, hôm nay chúng ta lại nói về cái chuyện cơm áo gạo tiền. Nhưng mà rõ ràng khi mà cô nói là cái mức lương hay là cái đồng tiền, cái sự chi tiêu của họ ra sao đó, thì đó là một cái cách rất là cụ thể để chúng ta nhìn vào cái gọi là cái mặt bằng chung về cái ba cái chuyện là giá, lương, tiền, vân vân. Thì theo cái số thống kê của cái sở thống kê Úc đó, ABS, thì cái mức lương trung bình của một người Úc trưởng thành mà làm việc toàn thời đó là 92.040 đô la trước thuế. Có vẻ là cái con số này nó hơi cao nếu mà chúng ta nhìn thấy rằng là nhìn xung quanh của mình hoặc là ngay chính cái bản thân của mình hình như là cũng chưa được cái con số này. Nhưng mà đó là một cái con số tính trung bình của một cái người Úc trưởng thành làm việc toàn thời thôi, chứ không có phải căn cứ một cái trường hợp cá biệt nào hết. Có thể tôi chỉ làm có 50.000, 60.000 thôi, nhưng mà bên cạnh tôi thì có thể là có một ông triệu phú nào đó, ông làm 500-700.000, có khi là 1 triệu một năm chẳng hạn, thì nó lại là khác. Đó là những cái bức tranh nó có tính cách cá thể chứ không phải là toàn diện của cái xã hội. Và vì vậy khi mà cái sở thống kê Úc họ đưa ra một cái con số trung bình đó, thì đó là cái mức lương 92.040 đồng một năm, tức là khoảng cỡ 1.770 đồng một tuần. Thì đây là một cái con số có gia tăng chút ít so với cái mức trung bình hồi năm ngoái, mặc dù rằng là cái mức gia tăng đó nó không có đáng kể so với cái tỷ lệ lạm phát hiện nay. Chúng ta biết cái tỷ lệ lạm phát hiện nay là khoảng 4%, từ 4-5% vân vân. Thì rõ ràng là nó có tăng nhưng mà không tăng một cách song song hoặc là không tăng với một cái tốc độ của cái tỷ lệ lạm phát thưa cô.
Dạ cảm ơn anh. Như anh cũng vừa nói lúc nãy đó là có rất là nhiều cái gọi là khoảng cách giữa những cái người gọi là có thu nhập cao bên cạnh những người có thu nhập thấp để mà ra cái con số mức lương trung bình này. Thì xin anh nói cụ thể hơn đó là có những cái vùng nào đặc biệt, có những cái tiểu bang nào đặc biệt mà người dân ở đó nhận lương cao hơn những cái tiểu bang khác hay không ạ? Tức là nhà thống kê Úc họ có thống kê cái chuyện đó hay không?
Vâng, nhà thống kê Úc cũng có cái làm những cái thống kê về cái chuyện đó thưa cô. Tức là hai cái tiểu bang đầu tàu kinh tế của Úc đó là New South Wales và Victoria đó, thì là đó là cái mức lương trung bình theo cái con số của nhà thống kê Úc. Nhưng mà nó cũng có những cái trường hợp khác biệt. Ví dụ như là cái mức lương cao nhất là ở lãnh thổ thủ đô Úc là ACT đó, Australian Capital Territory, thì cái mức trung bình của cái những cái người mà làm việc toàn thời có là khoảng 1.988 đô la một tuần. Thì chúng ta thấy rằng là mấy cái ông làm công chức ở Canberra hoặc là các cái chính trị gia vân vân thì rõ ràng là có một cái mức lương khá cao. Và kế tiếp là ở Western Australia, nơi có cái mức lương cao thứ nhì trên toàn quốc là 1.937 đô la một tuần. Nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thấy những cái tiểu bang khác có cái mức lương thấp nhất. Ví dụ như là ở cái hòn đảo Tasmania chẳng hạn, là một cái tiểu bang không phải nằm ở trong lục địa Úc á, thì cái số lương trung bình hàng tuần của họ chỉ có 1.568 đô la, và ở South Australia là 1.624 đô la. Thì chúng ta thấy là có một cái sự sai biệt, có một cái sự chênh lệch cũng khá đáng kể giữa những cái tiểu bang với nhau, chứ không phải là chỉ giữa một cái tiểu bang và giữa những cái người có mức lợi tức thấp hay cao thưa cô?
Dạ, cảm ơn anh. Dạ, bây giờ chuyển sang một cái vấn đề gọi là ngành nghề và mức lương đi anh. Tức là thôi bây giờ mình đừng có nói sang cái việc là cái ngành của anh với Lê Tom làm á, thì không có loại ra khỏi cái vấn đề này, bởi mình không có nói đến, nhưng mà bây giờ mình nói sang những cái ngành nghề nào mà có mức lương cao nhất và thấp nhất ở Úc ạ, theo thống kê.
Đây đây cũng là một cái con số thống kê rất có ý nghĩa và nó cũng khá thú vị, bởi vì nó không những cho ta chúng ta thấy là những cái ngành nghề nào được yêu chuộng, những cái ngành nghề nào có một cái mức lợi tức cao, nhưng mà đồng thời nó cũng có thể giúp cho cái giới trẻ phần nào về cái chuyện mà định hướng nghề nghiệp chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là trong cái nền kinh tế hiện nay đó, thì cái mức lương cao nhất là cái công nhân hầm mỏ, tức là những cái người mà chuyên đi khai thác dầu khí hoặc là khoáng sản hoặc là vân vân đó, thì cái mức lương của họ hàng tuần là 2.700 đô la rồi. Và một cái ngành nghề khác cũng rất là phổ biến, rất là thịnh hành, đó là cái ngành về công nghệ thông tin chẳng hạn, những cái người làm việc với computer vân vân đó, thì cái mức lương của họ là 2.236 đô la một tuần. Và kế tiếp là những cái người làm việc trong cái ngành mà tài chính và bảo hiểm, ví dụ như là làm việc cho các cái financial broker hoặc là cho ngân hàng hoặc là vân vân đó, thì dĩ nhiên là không phải là ở những cái chức vụ mà, nhưng mà nó là cái mức lương trung bình của ngành này là khoảng cỡ 2.148 đô la một tuần. Nhưng mà ngược lại thì có những cái ngành nghề cũng có mức lương thấp, ví dụ như là những cái người làm việc trong cái dịch vụ gia cư hoặc là thực phẩm hoặc là ngành bán lẻ chẳng hạn đó, thì trung bình họ có khoảng cỡ từ 1.200 đô la đến 1.300 đô la một tuần thưa cô.
Dạ thì với những cái người mà làm trong những cái ngành nghề mà nhận lương cái mức lương trung bình khá thấp và dưới trung bình của nước Úc, thì với cái mức giá cả mà leo thang như hiện nay, thì so với mức lương trung bình của họ thì họ có thể để dành được nhiều như trước không thưa anh? Hay là họ làm bao nhiêu giờ một tuần thì phải đổ vào tiền ăn uống hết ạ?
Vâng, đây là một cái biến số mà nó thay đổi theo từng cái thời kỳ thưa cô. Vậy chúng ta thấy rằng là trong vài năm gần đây đó, thì cái vật giá nó có gia tăng đến cái mức chóng mặt rồi. Tại vì tôi không thường đi chợ cho nên tôi không biết là một cái bắp cải hoặc là một cái kilo dưa leo chẳng hạn nó tăng được bao nhiêu, và tôi cũng có nghe bà xã nói rằng là nó tăng đến mức mà bà không muốn đi chợ nữa. Nhưng mà rõ ràng là đó là những cái yếu tố mà nó khiến cho giá cả gia tăng, đó là đại dịch Covid cũng như là cái tình hình biến động trên thế giới khiến cho cái giá cả nhiên liệu cũng như là phân bón như là những cái hàng nhập cảng vào Úc nó tăng lên một cách bất ngờ, bất thường. Và theo cái khảo sát của ABS, tức là của nhà thống kê Úc đó, thì đối với một người có mức lương trung bình là 70.000 một năm đó, tức là không không phải là cái mức lương cao đó, thì họ phải làm việc 28 giờ một tuần. Chúng ta biết rằng là trung bình mỗi một người Úc làm việc từ 35 đến 38 giờ một tuần, thì những cái người mà có mức lương 70.000 một năm thì họ phải làm 28 giờ một tuần mới đủ tiền trang trải cho các cái chi tiêu về xăng dầu, về thực phẩm, rồi trả góp nợ vay ngân hàng hoặc là tiền thuê nhà vân vân. Thì các cái chi phí này ngốn hết khoảng cỡ 28 trong tổng số 38 giờ làm việc mỗi tuần của họ. Tức là sau một tuần, ngày cuối tuần đó, thì bạn nghĩa là xoa tay để tính toán lại đó, thì bạn chỉ còn dư chút ít thôi, khoảng cỡ 330 đồng một tuần cho các cái nhu cầu khác của mình. Ví dụ như là đi vô club uống bia, hoặc là sắm thêm bộ quần áo mới, hoặc là đi du lịch nơi này nơi khác. Nhưng mà thật ra đây là một cái con số mà họ tính trên căn bản là từng cá nhân. Nhưng mà ở trong xã hội thì dĩ nhiên là không có ai sống từng cá nhân hết, và không có ai nghĩa là rất ít người phải sống riêng lẻ một mình để chi phí tất cả những khoản này cho riêng mình. Họ sống với gia đình, họ sống với những cái người bạn bè hoặc là chung sống với nhau chẳng hạn, cho nên những cái khoản chi tiêu đó thì có thể được chia ra bớt, nhỏ bớt, và do đó thì cái gọi là cái disposable income, tức là cái nguồn lợi tức mà mình có thể chi tiêu được á, sau khi trừ hết hết mọi chi phí đó, thì nó còn cao hơn 330 đô la một tuần khá nhiều. Chúng ta thấy là tính đổ đồng đó, thì người Úc chi tiêu mỗi tuần cho cái khoản tiền nhà khoảng hơn $500. Và nếu mà họ là những người mua nhà với một cái mức nợ trung bình đó, thì họ phải trả gần $650 một tuần. Rồi đến xăng cộ, rồi thực phẩm là khoảng cỡ $450 một tuần. Đó là chưa kể những cái chi phí khác. Ví dụ như là tiền lương của họ phải đóng góp vào cái quỹ hưu trí, rồi tiền điện, tiền nước, tiền rác, rồi tiền bảo hiểm, thuốc men. Cô sống ở trong một cái xã hội nó tương đối nó tân tiến, hoặc là có một cái nền kinh tế mạnh như Úc ấy, thì rõ ràng đây là những cái chi phí mà cô không thể nghĩa là chạy trốn được đâu, bởi vì chúng ta đều phải trả tiền điện, tiền nước và phải đóng vào cái quỹ hưu trí như vân vân. Nhưng mà ngược lại thì cái nền kinh tế Úc lại có những cái bảo đảm khác cho mình, ví dụ như là một cái hệ thống y tế phổ quát là Medicare chẳng hạn. Bạn không có phải lo lắng gì nhiều đó mà bị bệnh hoặc là những cái chi phí về an sinh xã hội chẳng hạn. Bạn ở Úc thì có người nói rằng là không bao giờ bạn sợ phải bị chết đói cả, vì nó đã có nhà nước lo rồi. Nhà nước lo này theo đúng cái nghĩa của nó, chứ không phải như chúng ta thường nghe là đừng có lo đã có đảng mà như nước lo rồi, giống như là ở Việt Nam chẳng hạn. Thì ở đây thì chúng ta có những cái mạng lưới bảo đảm cho cái đời sống căn bản của mình như vậy.
Dạ, cảm ơn anh. Theo ý kiến cá nhân của anh, với tư cách là một người sống trong cộng đồng người Việt rất là lâu năm đó, thì theo anh, so với mức trung bình thu nhập đó thì cái thu nhập và chi tiêu của người Việt ở Úc thì như thế nào ạ?
Vâng, tôi có mày mò lên trên cái trang mạng của cái nhà thống kê Úc, thì họ không có cho biết là cái người Việt ở Úc có cái mức thu nhập trung bình như thế nào so với cái cộng đồng người Úc là chính mặt ra sao. Nhưng mà theo cái quan sát chung thôi thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ người Việt tốt nghiệp đại học hoặc là mức lương trung bình của người Việt á, thì nó có thể là không có một cái mức thu nhập trung bình cao như người Úc như là chúng ta vừa nói. Nhưng mà ngược lại thì người Việt mình cũng không có những cái chi tiêu nhiều như người Úc đâu. Bởi vì chúng ta thấy rằng là chúng ta vốn có một cái tính là tiết kiệm chẳng hạn, hoặc là có những cái nhu cầu khác, chứ không phải là hoàn toàn giống như là những cái người Úc trong một cái cộng đồng chính mạch. Thì một điểm mà chúng ta để ý đến hay là khá được đáng chú ý đó là cái người Việt mình do một cái yếu tố văn hóa là an cư thì mới lạc nghiệp, cho nên những cái đồng tiền tiết kiệm đầu tiên của họ đó thì họ dồn vô công việc mua nhà, thì và do đó thì cái chi tiêu của họ sẽ ít hơn cho cái nhu cầu gia cư. Vì chúng ta thấy là một cái tỷ lệ khá cao người Việt là sở hữu căn nhà của họ, hoặc là chỉ còn trả nợ ngân hàng ít thôi sau mấy mươi năm cày cuốc chẳng hạn, hoặc là nếu mà chưa có nhà thì họ thường chọn thuê những cái căn nhà giá rẻ, rồi họ lại khéo tiết kiệm về các cái nhu cầu khác. Thí dụ như là người Việt chúng ta cũng ít có cái nhu cầu hoặc là ít chi tiêu vào những cái việc như là đi du lịch hoặc là tiệc tùng hoặc là giải trí hoặc là mua sắm thêm quần áo vân vân. Cho nên nói chung, nhìn chung tuy rằng là cái mức thu nhập trung bình của người Việt nó có thể không cao như người Úc, nhưng mà rõ ràng thì cái mức chi tiêu của họ cũng ít hơn người Úc. Cho nên vén khéo một chút thì chúng ta cũng thấy là họ vẫn có thể dành một ít tiền tiết kiệm cho những cái ngày mưa tháng nắng mà bất thường chẳng hạn.
Nói chung quay trở lại với những cái cuộc khảo sát với người dân Úc nhìn chung đó, chứ không phải nói về người Việt mình nữa, thì trong cái thời điểm mà phải thắt lưng buộc bụng thì anh đã từng theo dõi những cái khảo sát nào mà cho biết là cái chi tiêu hoặc là cái thói quen tiêu dùng của dân Úc đó, khi mà muốn thắt lưng buộc bụng thì họ sẽ loại bỏ những cái thói quen, những cái chi phí sinh hoạt nào trong cuộc đời của họ trước ?
Vâng, trước cái tình hình vật giá gia tăng như vậy và cái mức lương nó cố định, nó hạn chế chẳng hạn, thì người ta phải suy nghĩ đến những cái ưu tiên chi tiêu của mình. Có một cái cuộc khảo sát của Flinders với khoảng 2.000 người Úc thì họ cho thấy rằng là nếu mà bị bắt buộc sẽ phải hy sinh một cái món chi tiêu nào vì cái mức lương, mức thu nhập thì có giới hạn, trong khi đó vật giá lại gia tăng đó, thì 22% người Úc sẽ nhịn những cái bữa ăn ở nhà hàng. Tức là nếu mà họ có những cái thói quen cuối tuần dẫn gia đình, bạn bè hoặc là chính bản thân họ đi ăn một cái bữa cho nó bỏ công những cái ngày ngày giờ làm việc mệt mỏi ở trong tuần đó, thì 22% sẽ nhịn những cái bữa ăn đó, hoặc là 13% sẽ giảm cái mua sắm trên mạng. À, đây là một cái điều khá thú vị, bởi vì trong cái thời gian gần đây đó, một phần vì đại dịch Covid và phần vì nhờ cái sự tiến triển của cái hệ thống phân phối hàng hóa ở trên mạng đó, thì người ta càng ngày càng bớt đi shop hoặc là sẽ giảm đi cái di chuyển nó không cần thiết, mà họ chỉ ngồi cần nắp chuột ở trên màn hình là có thể mua được hàng rồi, và hàng mua sẽ giao tận nhà vân vân. Rồi 10% khác thì họ nói là những cái chương trình thuê bao giải TV giải trí chẳng hạn cũng bỏ, rồi 9% cũng sẽ bỏ những cái buổi nghĩa là họp hành nhậu nhẹt bia bọt ở các cái câu lạc bộ với bạn bè vân vân. Rồi có những cái tỷ lệ khác nó cũng khá nghĩa là thú vị, ví dụ như là 6% sẽ ngưng cái thẻ hội viên tại các cái phòng tập thể dục, hoặc là 5% sẽ không mua cà phê mang về nhà. Chúng ta thấy rằng là đây là, mặc dù là nó là những cái con số nó tương đối nó nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta thấy đó là những cái thói quen sinh hoạt của người Úc chẳng hạn. Trước khi đến sở họ thường ghé một cái quán cà phê nào đó, mua một cái ly cà phê cappuccino, một cái bánh ngọt vân vân, mang đến sở ăn sáng hoặc là vân vân. Rồi 5% những cái người đó cũng nói rằng là đi làm việc hoặc là đi chơi bằng những cái chuyến xe phải đổ xăng mắc tiền quá, cho nên họ sẽ giảm đi cái chi phí đó. Rồi thậm chí có cả 5% nói rằng là muốn giảm chi phí chi tiêu của mình đó, thì họ sẽ tắt máy sưởi hoặc là máy lạnh ở trong nhà vân vân. Nhưng mà đối với cái việc mà ngưng cái bảo hiểm y tế chẳng hạn, thì chỉ có 2% sẽ làm cái chuyện đó thôi, bởi vì họ cũng biết rằng cái bảo hiểm y tế là một cái nhu cầu ở trong cái đời sống của mình. Và 1% khác lại nói là nếu phải hy sinh một cái khoản chi tiêu nữa thì họ sẽ cắt bỏ các cái lớp học nhạc hoặc là các cái chương trình tập thể thao của con cái vân vân. Nhưng mà có một cái điều khá đáng nói, đó là có 15% nói là họ không cắt giảm chi tiêu gì hết, đó là cái lối sống của tôi và cái cách mà tôi tiêu tiền dù vận giá gia tăng đến bao nhiêu.
Dạ, những con số rất là thú vị thưa anh, mà em nghĩ chắc em cũng nằm trong số 15% đó ạ. Xin cảm ơn nhà báo Lưu Dân.
Vâng, xin trân chào cô Lê Tâm và xin kính chào quý vị.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.